thở hít, hô hấp cho đúng cách. Khoa học chứng minh con người sống được là nhờ hơi thở, nhưng thật ra đó là nhờ sinh khí, prana. Chính các sinh khí này thấm nhuần khắp cơ thể, mang sự sống đến khắp tế bào. Prana xuất phát từ ánh sáng mặt trời, nó rung động và pha trộn trong không khí. Bằng cách hô hấp thật sâu, thông thả, prana sẽ thấm vào thần kinh hệ và lưu thông khắp châu thân, mang sự sống khắp xác thể. Chính các prana tích tụ trong hệ thần kinh tạo ra luồng nhân điện, một yếu tố quan trọng của sự sống. Tóm lại, dinh dưỡng đúng cách bằng các món ăn có đặc tính điều hòa, tập thở hít đúng cách là phương pháp tinh luyện thể xác vô cùng quan trọng. Như các ông thấy, phương pháp này không có gì trái với khoa học hiện tại. Cách thực hành có thể khác nhau tùy cá nhân. Người gọi nó là thể dục, người gọi nó là thiền định, điều này không quan trọng, vì căn bản chính chỉ nhằm đem lại một thể xác lành mạnh, cường tráng. Người luyện thể xác cần sống nơi thoáng khí, nhiều ánh sáng mặt trời để đón nhận các sinh lực prana nhằm bổ túc luồng nhân điện. Các món ăn như thịt cá mang lại các rung động thô bạo, khiến luồng nhân điện này chạy loạn lên, khó kiểm soát, gây nên các bệnh tật hoặc phá hoại hệ thần kinh. Các món ăn tỉnh như rượu làm tê liệt bộ thần kinh, khiến luồng nhân điện bị ngắt quãng, không đều, ngăn trở các sinh khí prana lưu thông, mang sinh lực nuôi thể xác, gây nên nhiều hậu quả không tốt. Sau khi thanh lọc thể xác, ta bắt đầu luyện đến thể vía. Thể vía là trung tâm của tình cảm. Một khi tình cảm trong sạch, vị tha, bác ái, đương nhiên các chất thanh nhẹ sẽ được hấp thụ vào, và các chất nặng trọc, xấu xa sẽ bị đào thải ra ngoài theo một nguyên lý giống như sự thẩm máu. Khi thể vía thanh cao, nó sẽ rung động với các tư tưởng cao thượng, mang tâm thức lên một bình diện cao hơn. Khi sự rung động đến một chu kỳ nào đó, các giác quan thể vía bắt đầu khai mở, và tự nhiên con người sẽ bắt đầu có quyền năng đặc biệt. Nói một cách khoa học hơn, các giác quan thể vía chỉ hoạt động ở một chu kỳ, và chỉ khi thể vía rung động đúng chu kỳ này, nó mới được đánh thức để hoạt động. Thể vía chỉ có thể rung động ở chu kỳ này khi nó được cấu tạo bằng những nguyên tử thật thanh, nhẹ. Khi những nguyên tử nặng trọc bị khu trục hết, điều này chỉ xảy ra khi con người chỉ có các tình cảm cao thượng, lòng bác ái tốt lành bao trùm mọi vật. Đó là bí quyết cách luyện thể vía. Khi bảy giác quan của thể vía hoạt động, nó sẽ khai mở một số bí huyệt để luồng hỏa hầu Kundalini thức giấc. Khi luồng hỏa hầu này chạy dọc theo xương sống lên đỉnh đầu, nó sẽ thúc đẩy khai mở thể trí, khiến nó khai triển để hợp nhất với chân thần. Khi thể trí khai triển mở lớn ra, nó sẽ khởi sự tiêu diệt các phàm ngã ích kỷ của con người để hướng lên các điều thánh thiện. Đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn, rất ít ai vượt qua nổi. Danh từ Phật giáo gọi là Phật tánh biểu lộ, danh từ Thiên Chúa giáo gọi là sự quên mình để hòa nhập với đấng cứu thế, danh từ Ấn giáo gọi là sự hợp nhất với chân ngã. Nói một cách giản dị thì đây là lúc trí tuệ quy kết các tư tưởng và hoạt động về tình huynh đệ, bác ái, nhu thuận, từ bi, trí tuệ, vị tha, hỷ xả để kết tinh thành chân ngã. Khi phàm ngã hoàn toàn bị hủy diệt, các thể cũng hoàn toàn được thanh lọc, thì không còn sự phân biệt giữa ta và tha nhân, giữa chủ thể và đối tượng, mà tất cả đều là một. Thể trí không còn tính cách cá nhân, mà đã thành đại trí hay trí tuệ bát nhã. Tâm thức cũng không còn là tâm cá nhân, mà thành tâm thức bồ đề, hòa hợp hoàn toàn với tâm thức vũ trụ. Cả tâm lẫn trí mở rộng đón nhận ánh sáng chân lý, mà không còn phải học hỏi lý luận gì nữa. Đây chính là giai đoạn giác ngộ của người tu. Họ trở nên một đấng siêu nhân, một vị tổ, một vị thánh. Giáo sư Ivan Wenz thắc mắc: nhưng mà căn cứ vào đâu ta biết được như vậy? Phải có bằng chứng gì chứ? Hamut lắc đầu: cái kinh nghiệm quý báu thiêng liêng đó chỉ có bậc giác ngộ rồi mới hiểu được. Không một vị thánh nào vỗ ngực tự xưng đã đạt quả vị này hay quyền năng nọ. Khi đã giác ngộ thì chức tước, danh vọng, địa vị đâu có nghĩa lý gì nữa, vì họ đâu còn bản ngã thấp hèn như chúng ta để phân biệt. Chỉ có các bậc lừa bịp, các tu sĩ giả mạo mới thích danh vọng, chức tước, vì bản ngã họ còn to lớn và cần các danh xưng, địa vị để lòe bịp tín đồ nhẹ dạ. Nhưng mà trên nguyên tắc thì như vậy, nhưng còn phương pháp kỹ thuật thì sao? Phương pháp kỹ thuật thì rất nhiều. Con đường đến chân lý cũng tùy theo nhân duyên, căn cơ. Cá nhân không thể áp dụng một kỹ thuật nào cứng nhắc được. Phương pháp kỹ thuật có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc chỉ có một. Sự thật là chân lý luôn luôn được truyền dạy dưới hình thức này hay hình thức khác, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và phương tiện. Phương pháp tùy khác, nhưng chân lý vẫn là một. Giống như nước suối hay nước sông thì vẫn là nước mà thôi, tùy duyên bất biến. Chân lý có thể được truyền dạy bởi những thầy phù thủy trong các bộ lạc mang giả, hoặc các bậc giáo chủ trong kinh điển tôn giáo. Kinh điển hay tôn giáo có thể khác nhau về hình thức, nhưng vẫn có những điểm tương đồng mà ta phải chấp nhận. Chấp nhận phải chăng là một hình thức của tin tưởng? Con đường đạo đòi hỏi một đức tin, nhưng không phải nhắm mắt tin tưởng bừa bãi. Đức tin chỉ đến sau khi người tìm đạo tự mình nhận thức rõ ràng, sau khi hiểu biết chứng nghiệm nó một cách rốt ráo. Các ông là những khoa học gia, không đời nào các ông tin tưởng một sự kiện gì nếu không kiểm chứng rõ ràng. Sự nghi ngờ là một điều cần thiết, nhưng nếu có những sự kiện mà khoa học không thể chứng minh hay chưa thể chứng minh được thì các ông sẽ phải làm gì? Phủ nhận chăng? Nếu phủ nhận, các ông đã bỏ qua một cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu. Nếu chấp nhận mà không kiểm chứng thì các ông đã mù quáng tin tưởng bừa bãi. Tôi không mong các ông phải tin tưởng những điều tôi trình bày, nhưng mong các ông hãy suy gẫm, nghiên cứu nó. Nếu chưa thể sử dụng các dụng cụ khoa học thực nghiệm để chứng minh thì hãy sử dụng lý trí, trực giác. Vì sự nghiên cứu cõi âm là một khoa học, chứ không phải một sự tin tưởng bừa bãi. Kiến thức về cõi giới này sẽ giúp đỡ nhiều người. Tôi tin rằng trong một ngày không xa sẽ có nhiều cuộc nghiên cứu về đối tượng này. Tại sao ông không công bố những điều tìm được cho mọi người? Tại sao ông lại ẩn thân một nơi hoang vu như thế này? Nếu ông muốn kiến thức về cõi giới này được nghiên cứu rộng rãi, thì ông phải là người khởi xướng nó lên, để mọi người được biết. Và biết đâu chẳng có những cuộc nghiên cứu theo sau. Hamut mỉm cười: khi trình độ con người chưa đến lúc, có những điều chưa thể công bố được. Các bậc giáo chủ ngày trước chẳng giảng dạy chân lý sẽ làm hai phần, tông truyền và bí truyền đó sao? Tại sao các ngài lại dạy riêng cho một thiểu số môn đồ môn giáo lý bí truyền? Phải chăng các ngài biết chỉ một thiểu số người có thể lĩnh hội những điều ngài giảng dạy? Khoa học nghiên cứu về cõi âm cũng có những sự nguy hiểm riêng của nó, không thể truyền dạy bừa bãi cho tất cả mọi người. Xin ông giải thích rõ hơn về việc này. Tại sao lại phải nguy hiểm? Tôi vừa trình bày cho các ông một phương pháp tinh luyện các thể như tôi đã được truyền dạy. Dĩ nhiên, còn có nhiều phương pháp khác cũng mang lại các kết quả tương tự, nhưng cứu cánh lại khác hẳn. Có hàng trăm phương pháp phát triển năng khiếu thần thông, nhưng người tu phải hiểu rằng quyền năng chỉ là những phương tiện thấp thoải giúp ta mở rộng kiến thức. Quyền năng không bao giờ là một cứu cánh, một mục đích. Sự tham luyến, vọng tưởng sẽ đưa người có quyền năng vào ma đạo. Người tu hành cần ý thức rõ rệt rằng chỉ khi nào phàm ngã hoàn toàn bị tiêu diệt thì con người mới thoát khỏi ảo ảnh của mạng vô minh và thực sự chứng nghiệm chân lý. Quyền năng càng cao, ta càng phải lập hạnh, nghiêm khắc giữ gìn, đề cao cảnh giác các ảo ảnh của vô minh. Ông nói đến vô minh như một cái gì trừu tượng. Liệu ông có thể lấy một thí dụ dễ hiểu hơn không? Vì danh từ này còn xa lạ với chúng tôi. Hãy lấy thí dụ một người tu hành, công phu khổ luyện, đã bắt đầu khai mở vài quyền năng thô thiển như thần nhãn chẳng hạn. Vì số người có quyền năng này ở cõi trần rất ít, người đó tưởng mình đã tiến bộ vượt bậc, đã trở nên một đấng này đấng nọ. Lòng kiêu căng phát triển xúi dục họ nghĩ rằng mình đã đắc quả vị lớn lao, đã được giao phó các sứ mạng cao cả. Họ tự phong cho mình những chức tước danh vọng, hoặc đôi khi tín đồ xưng tụng cho họ là đấng này đấng nọ thì họ cũng chấp nhận tước. Họ nghĩ mình đã sáng suốt cao cả thì còn lầm lạc thế nào được nữa. Họ đâu hiểu rằng trong cõi âm có rất nhiều vong linh bất hảo hay tìm cách hướng dẫn sai lạc những người non nớt vừa bắt đầu khai mở quyền năng. Dĩ nhiên với trí tuệ nông cạn, họ không có một tiêu chuẩn nào để xét đoán, hiểu biết những hiện tượng, những điều họ nhìn thấy và trắc nghiệm xem điều đó có hợp với chân lý hay không. Bởi thế, họ dễ bị lung lạc để trở nên một tay sai đắc lực của các vong linh, ma quỷ, các sinh vật vô hình. Như các ông đã thấy, những pháp sư, thầy phù thủy, các tu sĩ thiếu sáng suốt, thiếu công phu tu hành, thiếu trì giới, đều rơi vào cạm bẫy của vô minh cả. Họ có một vài quyền năng thật, nhưng không sử dụng nó vào mục đích giúp đời, mà sử dụng vào các việc ích kỷ hại nhân. Nhưng làm sao tránh được các điều này? Làm sao một người mới bắt đầu có quyền năng biết được những điều mình nhìn thấy không phải là một ảo ảnh của vô minh? Những điều mình chứng nghiệm không phải một sự truyền dạy vu vơ của loài sinh vật vô hình? Hamut nghiêm trang tuyên bố: người nào sống một đời tinh khiết về tư tưởng và hành động, không bị ô nhiễm bởi ích kỷ, thì sẽ được che chở. Vì các rung động thanh cao, các ảnh hưởng xấu không thể xâm nhập, các vong linh bất hảo thấy người đó không có gì để chúng lợi dụng được. Trái lại, một người còn nhiều tham vọng, thiếu công phu trì giới, thì chính sự rung động bất thiện phát xuất từ nội tâm người đó sẽ hấp dẫn các vong linh ma quái đến quanh. Trong họ còn đầy đủ các khí cụ như tham sân si hay ích kỷ mê muội, thì quá dễ dàng để các vong linh lợi dụng. Một tu sĩ bất cứ tôn giáo nào cũng đều phải giữ giới, tuân các điều răn, vì các bậc giáo chủ sáng lập tôn giáo đã đi qua con đường đó, đã biết các hiểm nguy và đặt ra cấm điều để cho người theo sau biết đường mà tránh. Nhưng thưa ông, các lối tu luyện thần thông và mục đích nhất định như chữa bệnh thì sao? Điều này tùy theo tâm thức người luyện. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi, bất cứ lối tập luyện nào thiếu sự đứng đắn đều đưa vào con đường nguy hiểm. Các ông nên biết, một khi có quyền năng, dù là một quyền năng hạ cấp rất thô thiển, kẻ sử dụng nó đều có thể làm nhiều việc mà người bình thường cho là phi thường, vì đa số nhân loại chưa có khả năng đó. Điều này khiến kẻ luyện dễ trở nên kiêu căng, và nếu không trong sạch, y có thể sử dụng quyền năng vào các điều tà muội. Giáo sư Allen lắc đầu. Ông nói điều xấu, điều tốt như có một tiêu chuẩn rõ ràng vậy. Tại sao ông không nghĩ xấu hay tốt chỉ là những điều tương đối? Một điều người Âu cho là vô lý, có thể người Á lại chấp nhận như là một sự kiện hữu lý. Hamut gật đầu. Đúng vậy, quan niệm xấu tốt, thiện ác, ít nhiều chịu ảnh hưởng xã hội. Nhưng vượt lên cao hơn nữa, chúng ta vẫn có luật vũ trụ cơ mà. Theo sự hiểu biết của tôi thì có hai con đường, chính đạo và tà đạo. Con người làm chuyện tà đạo là khi y dùng quyền năng tiềm tàng của mình để mưu lợi riêng cho sự phát triển cá nhân và sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của kẻ khác. Phát triển cá nhân ở đây có nghĩa là sự bành trướng về giác quan, cảm xúc hay tri thức của cá nhân mà không đếm xỉa đến sự thiệt hại cho kẻ khác. Một người lợi dụng sự ngu dốt, yếu đuối của kẻ khác để thu lấy ít lợi lộc về tiền bạc hay thỏa mãn tham vọng cá nhân, tức là đang đi trên con đường tà đạo. Nếu y có chút quyền năng, y sẽ trở nên ghê gớm như thế nào? Chánh đạo cũng là việc sử dụng những quyền năng của mình, nhưng để phụng sự nhân loại. Trong khi phụng sự, con người sẵn sàng hy sinh mọi tiện nghi, tham vọng cá nhân mình để làm việc hữu ích cho kẻ khác. Kẻ phụng sự dứt tuyệt các thú vui về giác quan, từ bỏ mọi tôn kính chính đáng mà y có quyền hưởng thụ, dẹp bỏ cái phàm ngã cá nhân mà chỉ chú trọng đến mục đích là đạt đến sự toàn thiện. Tà đạo là sử dụng quyền năng qua các hình thức lễ nghi, cúng bái trợ lực để tạo nên các đoàn thể, hình thức. Các hình thức này có thể là vật chất hay một tổ chức mà công cụ của nó không phải lo cho đời sống chúng, hay một lý tưởng cao thượng, mà chỉ là một hình thức cho quan niệm riêng của mình phát biểu. Chánh đạo là sử dụng các quyền năng cố hữu của bản chất con người để vượt qua mọi hạn định của hình thức, để giải thoát tâm hồn khỏi các trói buộc của cảm giác, sự tưởng tượng hay xu hướng nhất thời, để tránh các cám dỗ lừa gạt của vô minh, để phục vụ cái phần bất tử thiêng liêng của bản thể chân như. Một người nghiên cứu huyền môn có thể đi trên đường chánh cũng như tà. Họ có thể tìm cách phát triển cá nhân qua sự tự chủ gắt gao để khai mở các quyền năng thu thập kiến thức. Họ cũng có thể ao ước cõi thiên đàng mở rộng trong lòng mọi người, và chính trong họ qua các hành động bác ái vị tha. Trong hai trường hợp, hạng đầu cầu mong kiến thức, quyền năng, trong khi hạng sau muốn trở nên người hữu dụng. Càng đi xa thì sự tiến bộ càng khác biệt. Người sử dụng kiến thức, quyền năng để phụng sự sẽ trở nên một bậc Bồ Tát, và chỉ có trái tim Bồ Tát mới là ánh sáng soi đường, chỉ lối, giúp họ đi trọn vẹn con đường đạo. Người cầu trí thức cho mình chỉ quanh quẩn trong phạm trù cá nhân một lúc, thiếu từ bi trí tuệ y rất dễ bị sa ngã vào ma đạo lúc nào không hay. Không có trí tuệ bát nhã soi đường, y dễ trở thành nạn nhân của vô minh. Điều này cũng giống như một người đi biển mà không có bản đồ, la bàn, định hướng, mà đi bừa bãi thì làm sao đến nơi được. Đường đạo cũng thế, một tu sĩ phải trì giới nghiêm minh để tu thân, nhưng thế vẫn chưa đủ, mà còn phải lập những hạnh nguyện, xác định mục đích rõ ràng để hành động. Có tu thì phải có hành, phải biết đem kiến thức của mình ra để giúp ích cho những người khác. Trí tuệ phải đi đôi với bác ái. Có trí mà thiếu cái tâm chỉ là mớ kiến thức vô dụng, một cái xác không hồn. Có tâm mà thiếu trí cũng không được, vì sẽ dễ sa ngã, đi lầm vào tà đạo. Đó là điều đã xảy ra trong quá khứ. Các tu sĩ thiếu kiến thức, trí tuệ đã bị vô minh gia phủ. Họ coi Thượng Đế như một đấng thần linh để thờ phụng. Họ tách Ngài ra khỏi tín đồ và dạy bảo rằng Ngài cao siêu quá, không thể nói chuyện với những người tầm thường được, mà phải qua sự trung gian của giới tăng lữ. Họ đặt đủ các ngôn từ hoa mỹ, thêu gấm dệt hoa vào giáo điều, để tín đồ quay cuồng trong ngôn ngữ mà xa lánh chân lý thực tế. Dần dần các chân lý cao đẹp bị bao phủ bằng các hình thức mê tín dị đoan, các điều sằng bậy, và đưa nó vào chỗ suy tàn. Đó là điều đã xảy ra cho tôn giáo Ai Cập. Giáo sư Wren nhắc lời: xin ông nói rõ hơn về sự suy tàn của nền văn minh Ai Cập. Lịch sử vẫn chưa hiểu tại sao nền văn minh này lại suy tàn nhanh chóng như vậy. Hormuz im lặng như hồi tưởng một ký ức xa xôi nào đó. Một lúc sau, y gật đầu. Có nhiều giả thuyết về sự suy tàn của nền văn minh Ai Cập. Đa số đổ lỗi cho chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai. Nhưng ít ai biết rõ nguyên nhân sâu xa. Tôi không có ý muốn tiết lộ những điều này, vì mục đích buổi tiếp xúc hôm nay là nói chuyện tham khảo về cõi giới vô hình. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng tiết lộ những điều thầm kín như một nhân duyên đặc biệt với các ông. Điều này không phải tự ý tôi, nhưng do một thông điệp tư tưởng của một vị tiên sư chuyển giao. Tôi muốn tiết lộ những điều này như một cảnh cáo đối với thế giới ngày nay, để họ không đi vào vết xe những việc xảy ra trong quá khứ. Một lần nữa, sự hiện diện của một vị chân sư bí mật lại được nhắc đến, khiến mọi người vô cùng cảm kích. Vị pháp sư Ai Cập ngửa mặt lên nhìn trời như ôn lại dĩ vãng. Trong thời buổi vàng son, nền văn minh Ai Cập đến lúc cực thịnh. Các đạo viện với những minh sư truyền dạy khoa học huyền môn, đưa dân trí đến một mức tiến bộ vượt xa thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều tu sĩ đã không giữ gìn giới luật khắt khe hoặc thấu hiểu các giáo điều cao siêu. Họ bèn tìm một lối đi ngắn hơn và dễ hơn, chú trọng về phương pháp kỹ thuật để đạt đến quyền năng. Thần thông trở nên mục đích chứ không phải phương tiện nữa. Để đạt mục đích, họ không ngần ngại hy sinh quyền lợi tôn giáo, quốc gia. Thiếu sáng suốt nên họ đi vào ma đạo và chịu sự sai khiến của các động lực bất hảo. Các tăng lữ này lập thành phe nhóm, liên kết lẫn nhau để tạo một ảnh hưởng cực mạnh, đến nỗi các vua pharao, hách dịch cũng phải kiêng dè. Họ lạm dụng danh từ tôn giáo, thần linh, truyền bá các tà thuật, phù phép, thần chú hắc ám để lôi cuốn tín đồ. Dĩ nhiên, với các tà thuật, họ có thể làm mọi thứ mà một người bình thường vô phương chống lại. Chỉ một thời gian ngắn, dân chúng được trở nên nạn nhân của một thứ tà giáo. Các vị pháp sư trở nên sứ giả của cõi âm, một thứ quỷ sống đổi lốt người. Họ còn kêu gọi những âm binh hung ác nhất đến giúp họ đạt các mục đích tà muội. Trong đền thờ, khoa phù thủy thay thế sinh hoạt tâm linh, và các tu sĩ chân chính bị loại trừ, đào thải nhanh chóng. Cũng vì thế mà khoa huyền môn chân chính trở nên thất truyền, vì không người tu học, nghiên cứu. Các tu sĩ chân chính phải trốn tránh, từ bỏ các giáo đường nguyên nghiêm. Nền văn minh đặt căn bản trên kiến thức huyền môn cũng tàn lụi, thì cánh cửa huyền môn chân chính khép chặt. Các ông nên rõ, trong thời cổ, hầu hết các khoa học gia, y sĩ, các nhà toán học, kiến trúc đều xuất thân từ giới tu sĩ hoặc học hỏi trong các tu viện. Vì thời đó không có trường học hay một nền giáo dục như bây giờ. Khi bùa chú phép thuật mê hoặc nhân tâm, thúc đẩy con người từ bỏ thượng đế để tôn thờ các loại ma quái, thì các thứ như chiêm tinh, toán học, kiến trúc không còn lý do để tồn tại. Thời gian trôi qua, nền văn minh Ai Cập huy hoàng đã xuống dốc cực kỳ thảm hại. Chính các tu sĩ lầm lạc, ích kỷ, đầy tham vọng đã là nguyên nhân gây nên hoàn cảnh trên. Họ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo, một thứ tôn giáo ma quái xa lìa thượng đế, để đưa Ai Cập vào con đường thoái hóa. Thay vì lo giải thoát cho chính mình khỏi mê lầm, thì họ lại hướng dẫn quần chúng vào ma đạo. Thay vì tuân theo các giới luật, thì họ lại phá giới, ngụy biện bằng các danh từ hoa mỹ, tốt đẹp. Thay vì kiểm thảo nội tâm, họ lại lập phe nhóm, bênh vực lẫn nhau để che giấu các hành vi tà muội. Qua nghi thức hành lễ, mất hết các tính cách thiêng liêng, mà chỉ còn hình thức bề ngoài, kêu gọi một năng lực ngoại giới đến trợ giúp quyền uy giáo sĩ. Sự hiến dân biến thành hối lộ. Tu sĩ lựa chọn các thứ mình thích nhất, như món ăn, thiếu nữ xinh đẹp để tế thần, và sau lại đem chia chác lẫn nhau cùng hưởng thụ. Thượng đế nhân từ bác ái bỗng biến thành một thần linh toàn lực, toàn uy, trọn quyền thưởng phạt, mà giới giáo sĩ là trung gian. Để lung lạc nhân tâm, khoa bùa chú thôi miên được sử dụng tối đa như một phương tiện cần thiết để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Để tránh các tinh túy huyền môn không lọt vào tay giới bàn môn tà đạo, các tu sĩ chân chính đã sử dụng khoa ám tự. Đây là một văn tự huyền bí ẩn giấu nhiều ý nghĩa tâm linh mà chỉ các tu sĩ chân chính sau khi vượt qua các thử thách mới được tiết lộ. Họ sử dụng ý nghĩa tượng trưng hoặc tỷ dụ được sử dụng tối đa. Chính Moses về sau đã sử dụng ngôn ngữ này trong các cuốn sách của Do Thái. Sự bành trướng của nhóm tà đạo quá mạnh, các tu sĩ chân chính phải rút vào rừng sâu núi thẳm, và cuối cùng thì khoa huyền môn chân chính cũng thất truyền. Một số giáo sĩ, khoa học gia, các nhà toán học, kiến trúc trốn sang Hy Lạp và truyền dạy các khoa này tại đây, mở đầu cho một nền văn minh mới. Trong khi đó, để lôi cuốn phe đảng, vấn đề truyền giáo được đặt ra, và giới tăng lữ buộc các vua pharaoh phải ghi chiến tranh truyền bá tôn giáo. Các cuộc thánh chiến này đã đem lại một giai cấp mới là nô lệ. Giáo sư Mortimer ngạc nhiên: như vậy trước đó không có nô lệ hay sao? Hamut lắc đầu: nền văn minh cổ, đặt căn bản trên sự bác ái, hoàn hảo của từng cá nhân. Làm gì có vấn đề nô lệ? Hiện tượng nô lệ chỉ bắt đầu khi văn hóa suy đồi, giới tu sĩ lộng hành và sau các cuộc chiến tranh. Lúc đầu, họ là tù binh chiến tranh. Về sau, họ trở thành nô lệ. Sau đó, các giáo sĩ đặt ra những luật. Những ai không cùng tôn giáo đều bị coi là nô lệ. Dân Do Thái vì khác tôn giáo nên trở thành nạn nhân đầu tiên. Tình trạng nô lệ thay đổi xã hội rất nhiều. Các giáo sĩ không cần sử dụng bùa chú, thôi miên để thỏa mãn dục vọng nữa. Các nô lệ đương nhiên phải làm tất cả những gì giới chủ nhân muốn. Theo thời gian, pháp môn phù thủy, bùa chú cũng thất truyền, vì giới tu sĩ không cần đến nó nữa. Khi các phép thuật biến mất, thì uy tín các giáo sĩ cũng giảm theo, và các vua pha rao bắt đầu hạn chế quyền lực các giáo sĩ.